Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như thế vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần lễ tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mừng kính trọng thể lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chiều thứ bảy là lễ vọng và ngày Chúa Nhật là lễ trọng kính Chúa Thánh Thần. Ngày khai sinh là giáo hội, và chúng ta tại giáo điểm tin mừng hôm nay bước sang ngày thứ ba trong tuần tĩnh tâm. Chủ đề ngày hôm nay đó là thờ kính Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, và đặc biệt là cầu cho các sứ đạo, cầu cho các họ đạo, các giáo họ và các giáo điểm. Mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên. Khi chúng tôi nói là lạy Chúa Thánh Thần thì anh chị em giơ cao cây quạt lên và nói xin hãy đến nha. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần.
Xin được đến hồn con đang mong chờ ngài.
lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Hỡi anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần của Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba trong tuần tĩnh tâm của giáo điểm tin mừng, chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đang cư ngụ trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúa thật là cao cả, thánh thiện vô cùng, nhưng đã chọn tâm hồn nhỏ bé, yếu đuối, tội lỗi của mỗi người chúng ta đây làm đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Thưa anh chị em, tất cả chỉ vì lòng thương xót Chúa dành cho mỗi người. Tất cả chỉ vì tình yêu Chúa muốn ở gần để trợ giúp mỗi người chúng ta. Giống như người mẹ hiền luôn muốn được ở gần con cái của mình, Thiên Chúa cũng ở ngay trong lòng của mỗi người chứ không ở đâu xa. Ở ngay trong tâm hồn của mỗi người để dạy dỗ, hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ mỗi người. Chúng ta cùng nhau cúi đầu xin lỗi Thánh Thần. Xin lỗi Chúa Thánh Thần vì Ngài là Thiên Chúa bị lãng quên trong đời sống của mình. Đã có lúc ta làm phiền lòng Chúa Thánh Thần, đã xúc phạm đến Thánh Thần, đã không nhận ra sự hiện diện và sự cần thiết của Thánh Thần trong đời sống của ta. Và tệ hơn cả là dập tắt ơn Thánh Thần nơi người anh em của mình. Hôm nay ta cùng cầu nguyện cho các sứ đạo, đặc biệt là cho giáo điểm tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin nhìn đến các sứ đạo khắp nơi trên thế giới. Xin cho các chủ chăn và con chiên trong sứ đạo được đầy tràn lòng thương xót, sống với nhau trọn tình vẹn nghĩa như trong một gia đình, sống hiệp nhất với nhau. Xin cho các vị chủ chăn hết lòng chăm sóc đàn chiên được Chúa trao phó, nhất là những con chiên ốm đau bệnh tật, nghèo khó, tội lỗi bê bối. Vì Chúa nói với Thánh Faustina, các tội nhân cứng lòng nhất hãy đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Chúa. Xin cho chúng con, những con chiên trong sứ đạo, đặc biệt trong giáo điểm tin mừng này, đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, biết tha thứ và cho đi, xa tránh tật nói xấu, nói hành người khác, tránh những lời nói vì ghen tương phân bì, và đón nhận điều tốt lành ở nơi mỗi người. Xin cho các sứ đạo và giáo điểm tin mừng của chúng con đây trở thành đền thờ của Thiên Chúa, và mọi người trong sứ đạo, trong giáo điểm tin mừng cùng tôn vinh Thiên Chúa nơi ngôi đền thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần. Mời chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho anh chị em mình được trở thành ngôi đền thờ ba ngôi Thiên Chúa đến ngự. Và tạ ơn Chúa cho mỗi người anh chị em chúng ta được trở thành nơi mà mỗi người có thể gặp gỡ được Thiên Chúa. Và hôm nay giáo hội kính Thánh Roberto giám mục ngày 6 tháng 6, mời anh chị em cùng ôn lại cuộc đời của Thánh Roberto như thế nào, để với tác động của Thánh Thần, anh chị em chúng ta cũng noi gương Thánh Roberto mà sống một cuộc sống chứng nhân, một cuộc sống như là Chúa nói với Thánh Phaolô trong bài đọc một sách Tông đồ Công vụ ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ bảy Phục sinh. Đêm ấy Chúa hiện đến với ông Phaolô và nói: "Hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa." Chúa cũng đang nói với mỗi một người chúng ta là các con đừng sợ, hãy vững lòng, đừng sợ, hãy cái nó mưa thì mưa, đừng có lo lắng gì cả, đừng sợ, hãy to lên, vững lòng, phải hét to lên để cho người ta thấy rằng mình không có sợ. Đừng vững lòng, vững kiểu đó người ta sao người ta vững nổi, vững là phải chắc mạnh rõ. Các con đừng sợ, hãy các con đừng run, hãy các con đừng lo, hãy và các con phải làm chứng cho thầy ở Jerusalem cũng như là tại Roma. Anh chị em cũng nghe Chúa nói là đừng sợ, hãy vững lòng và phải ra đi để làm chứng cho lòng thường xót Chúa, phải ra đi để cho lòng thường xót Chúa, phải ra đi để làm chứng cho lòng thường xót Chúa. Thưa anh chị em, Thánh Roberto mà chúng ta mừng cái ngày hôm nay mùng 6 tháng 6, còn ngày mai là mùng 5 tháng 5, đúng không? Đúng không? Sao đúng kỳ, hôm nay mùng 6 tháng 6 mà mai lại mùng 5 tháng 5 là sao? Là hôm nay mùng 6 tháng 6 là lịch trên, gọi là dương lịch, còn ngày mai mùng 5 tháng 5 là lịch dưới, là âm lịch, là ngày Tết Đoan Ngọ, là ngày giết sâu bọ, là ngày ăn rượu nếp, phải không? Ăn trái cây, ăn bánh gì, bánh cho cho á, bánh ú à? Bánh ú cho à? Chúa tôi ngon lắm, ngon đâu ăn đâu biết. Thì ngày mai là ngày giết sâu bọ mùng 5 tháng 5, còn hôm nay là mùng 6 tháng 6, Thánh Roberto giám mục, ngày sinh năm 1080 và qua đời năm 1134. Thánh Roberto sinh tại Santen, là con út trong một gia đình vương giả và có họ với nhà vua. Theo truyền thống cao thượng, ngài đã được dự tính cho làm linh mục, nhưng thời còn niên thiếu, thưa anh chị em, Roberto đã sống quá xa cái lý tưởng đó. Vì giàu có của cải cũng như dồi dào, cho nên có tiền thì sinh tật. Đáng lẽ ra là cái lý tưởng linh mục đó ngay từ bé phải được nuôi dưỡng, nhưng mà vì lắm tiền cho nên sinh tật, Roberto lao vào ăn chơi, chạy theo cái bản năng, theo tính dễ dãi của mình, lao vào những buổi lễ, những cuộc vui của thế gian, không bao giờ giữ cho mình được cái lý tưởng đó. Thưa anh chị em, điều may mắn là gì? Điều may mắn là dù ham vui như vậy, nhưng Roberto vẫn không sao nhãng việc học hành. Nhờ vậy mà Roberto thông hiểu mọi khoa học. Vua Henry mến chuộng Roberto và thâu dụng vào triều đình. Tuy nhiên, Roberto vẫn tiếp tục nếp sống như xưa, là trưởng giả, là ăn chơi, là xa hoa, là chưa biết gì đến Chúa và không có giữ được cái lý tưởng linh mục của mình ngay từ bé. Và biết rằng chỉ có nhân đức mới mang lại hạnh phúc cho tâm hồn, nhưng Roberto lại yêu chuộng xiềng xích và không can đảm bẻ gãy được cái xiềng xích đó. Một ngày kia, thưa anh chị em, Roberto cưỡi ngựa đến một làng ở miền Westphalia. Ngài dẫn theo một giai nhân để đi tìm thú vui. Chúng ta thấy một chàng trẻ tuổi đẹp trai nhà giàu mà lại dẫn theo một cô gái cũng xinh xắn mà lại vào trong rừng thì chỉ để làm cái gì thôi? để tìm những thú vui mà thôi. Nhưng Chúa có cách của Chúa. Cho dù ta thấy rằng là lúc đó không còn hy vọng gì cái ông Roberto này đi tu được nữa, vì ăn chơi, vì được vào trong triều đình, rồi có đủ mọi phương tiện, và có vừa giàu có, lại vừa sang trọng, lại vừa quyền cao, cho nên là rất nhiều người đẹp chạy theo Roberto. Cho nên Roberto lúc đó chỉ lao vào thú ăn chơi mà thôi, cho nên đưa người đẹp vào trong rừng để hưởng lạc. Khi đến giữa đồng thì có một cơn giông tố nổi lên, sấm chớp dữ dằn. Như bây giờ sắp sửa giông tố nổi lên tại giáo điểm Tin Mừng đấy, thưa anh chị em. Khó tìm được một nơi trú ngụ, cho nên Roberto phi ngựa nước rút, mong sớm tới đích. Nhưng một cú sét đánh ngay vào chân ngựa, con vật hoảng hốt hất tung người kỵ sĩ xuống đất, và Roberto nằm bất tỉnh tại chỗ như là chết trong một vài giờ. Thưa các bạn, thưa anh chị em, khi tỉnh dậy, Roberto kêu lên như là Thánh Phaolô ngày trước ngã ngựa trên đường Damascus: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Một tiếng nói bên trong đáp lại: hãy tránh sự dữ và làm điều lành. Ngày hôm nay Chúa cũng đang nhắc nhở mỗi người chúng ta là hãy tránh sự dữ đậm mạnh, hãy tránh và làm điều lành. Mà còn đập nó cái bà này. Ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta, như là nói với Roberto, chúng ta cũng bị ngã ngựa, có khi là một cú sét đánh, có khi là làm ăn thất bại, có khi là bị phá sản, có khi là bị thất nghiệp, có khi là bị thất tình, có khi là bị thất vọng trong cuộc sống, không còn bám víu vào ai. Ta mới hỏi: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa nói: hãy tránh và làm, hãy làm và tránh, hãy làm. Mãi lên tiếng hát át tiếng mưa: hãy làm và tránh. Rồi Roberto trỗi dậy và quyết đền bù đời sống đã qua. Khi trở lại triều đình, rồi anh chị em chúng ta, ai ngồi ngoài chúng ta vào bên trong đi, đi vào cái đường dọc bên trong để tránh mưa. Anh người ngoài đó, tôi đi vào lui vào bên trong này để khỏi mưa ướt. Ngồi vào bên trong khỏi mưa. Anh chị em ngồi dọc cái đường giữa lối đi đó, khỏi mưa. Còn trong nhà thờ ai mà mưa thì chúng ta ngồi vào trong bên trong này. Mấy anh ra giúp cha đem mấy người vào bên trong khỏi mưa dùm cái. Chẳng có đâu mà như là giáo điểm Tin Mừng mỗi lần mưa là chạy. Vui không? Vui không? Trời mưa thì mặc trời mưa, ta đây có Chúa sợ gì trời mưa. Trời mưa thì ta đây có Chúa. Rồi các bạn cứ lên sát lại trên này, ngồi sợ các bạn ở ngoài đó, đi ra một tránh mưa đó, một tí nữa lên, tí sát lên trên đó. Rồi thôi, ngồi vào trong này cũng được cho nó thoải mái này. Đó, ngồi bên trong, cầm ghế ngồi bên trong, cầm ghế ngồi bên trong, phải vướng các đoàn, mời người ta vào, cầm ghế ngồi bên trong. Đó, ngồi đó, ngồi bên ngoài này, ngồi trong thấy nhìn thấy gì, lui ra ngoài đây, cho ngồi đó, ra ngồi đó đó, tội nghiệp người ta đang ngồi ngoài bắt nhát chồng đó, ngồi đó. Rồi mời chồng phát tay để chúng ta tạ ơn Chúa đi đã, cứ vậy. Trời mưa thì ta đây có Chúa. Đấy, ông trời cũng sợ là ông im luôn bây giờ. Roberto trỗi dậy và quyết đền bù đời sống đã qua. Khi trở lại triều đình thì ngài trở về sang ten và sống thinh lặng nội tâm, mặc áo nhậm và dành trọn thời gian cho việc suy gẫm và cầu nguyện. Từ đó Roberto đã không còn đặt một giới hạn nào cho bậc chọn lành nữa. Roberto đã dành 2 năm sám hối để dọn mình chịu chức linh mục. và chỉ dâng thánh lễ đầu tiên sau 40 ngày chuẩn bị trực tiếp. Khi được chịu chức linh mục rồi thì Roberto bán hết của cải. Chúng ta phải nhớ rằng ông ấy là một người đang rất giàu nhé. Nhưng mà khi chịu chức linh mục rồi thì Roberto bán hết của cải phân phát cho người nghèo, rồi đi chân không, đi chân đất, đến xin Đức Giáo Hoàng ban quyền cho đi rao giảng tin mừng ở khắp nơi. Những bài giảng của Roberto, nhất là đời sống gương mẫu của Ngài, đã tạo nên được nhiều cuộc hối cải lạ lùng. Thưa anh chị em, những bài giảng mà làm cho người ta được hối cải phải kèm với một đời sống. Và đời sống mà Roberto là một đời sống khó nghèo. Ngược lại với đời sống vương giả, vương đế ăn chơi trước khi Roberto bị sét đánh lúc mà đưa người đẹp vào trong rừng. Chúng ta thấy Chúa có cách của Chúa. Làm gì thì làm, mình không thể chống lại đường lối chương trình của Chúa đâu thưa anh chị em. Những tưởng là không còn hy vọng gì, nhưng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chúa đã hoán cải Roberto bằng một cú sét đánh. Rồi khi Roberto được ơn trở lại rồi, bán hết của cải ruộng đất đi để cho người nghèo, chịu chức linh mục rồi, thì Roberto đi chân đất đến gặp Đức Giáo Hoàng xin để mà rao giảng tin mừng khắp mọi nơi. Và đến đâu rao giảng tin mừng thì Roberto cũng đi kèm với một đời sống gương mẫu của mình, mà nhờ đó rất nhiều người được ơn hoán cải. Chính trong khi thực hiện nỗ lực tông đồ này mà Thánh Roberto đã thiết lập tu viện ở Premontre, thường được gọi là dòng áo trắng. Năm 1126, Roberto được đặt làm tổng giám mục tại Marburg. Đức tân tổng giám mục vẫn không giảm bớt khắc khổ, dù làm tổng giám mục nhưng mà vẫn đi chân không. Và Roberto nỗ lực đổi mới giáo phận với nhiệt tâm của một bậc thánh nhân. Trong nỗ lực ấy, thưa anh chị em, Roberto phải chịu đựng biết bao nhiêu là khó khăn. Tại vì những người không muốn sống đời sống đạo đức thánh thiện, ngay cả giáo sĩ, tu sĩ linh mục mà không muốn sống theo gương Đức Giêsu đã chống lại vị tổng giám mục đó. Và những người mà không muốn sống một đời sống khó nghèo, muốn sống một cuộc sống vương giả như Roberto trước khi được ơn trở lại, thì cũng đã chống lại Roberto. Cho nên Roberto gặp biết bao nhiêu là khó khăn, thử thách, và người ta tìm cách cản trở công việc loan báo tin mừng của Roberto, đến độ mà muốn ám sát, muốn giết Roberto luôn. Nhưng thưa anh chị em, lòng quả cảm và sự nhẫn nại đã đưa Roberto đến thành công. Trong một ít năm, Roberto đã sửa lại được những lạm dụng và làm cho mọi chỗ được nên đạo đức hơn. Ngài thường nói: tôi đã ở trong triều đình, đã rút vào đơn độc, đã được đặt nhiều chức vụ, nhưng tôi đã không tìm thấy được điều gì đẹp hơn là được phục sự Chúa và thuộc chọn về Chúa. Đã trải qua bao nhiêu chức vụ, đã có một cuộc sống đầy đủ hết mọi thứ, không thiếu gì, nhưng cuối cùng thì Roberto thấy rằng tất cả mọi cái chả nghĩa lý gì cả. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi cảm thấy giá trị nhất, đẹp nhất là được phục sự Chúa và thuộc chọn về Chúa. Nhớ điều mà anh chị em đến đây, đến với lòng thương xót Chúa cũng thế, là anh chị em được phục vụ cho lòng thương xót Chúa và được thuộc chọn về lòng thương xót Chúa. Nào, chúng ta cùng noi gương Thánh Roberto, hết lòng hết sức để phục vụ cho mạnh lên và được thuộc chọn về, hết lòng phục vụ cho và được thuộc chọn về. Và anh chị em dĩ nhiên cũng sẽ bị nhiều người chống đối, nhiều người cản phá vì họ không muốn thuộc trọn về lòng thương xót, vì họ không muốn sống cho lòng thương xót. Cũng như ngày xưa người ta đã chống đối Noberto thế nào, thì ngày hôm nay người ta cũng sẽ chống đối những người mà muốn thuộc trọn về Chúa, phục vụ Chúa, muốn thuộc trọn về lòng thương xót và đi phục vụ lòng thương xót như vậy. Cho nên nếu anh chị em có gặp những trở ngại, có gặp những chống đối, thì ta nghĩ rằng cũng là chuyện bình thường thôi, cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì phải lo lắng, không có gì phải bối rối, không có gì phải là sợ hãi, vì Chúa đã nói với Phao-lô rằng là con đừng sợ hãi, vì con phải làm nhân chứng của ta. Mỗi người chúng ta cũng vậy, phải làm nhân chứng cho lòng thương xót Chúa, mặc cho những chống đối, mặc cho những cản trở, mặc cho những phá hoại, và chấp nhận chịu mọi thử thách, mọi nhục nhã, mọi điều tai tiếng này tai tiếng kia, vì mình đã thuộc trọn về Chúa. Và Chúa nói rằng các con không thuộc về thế gian nên thế gian mới ghét các con. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu mến những gì thuộc về nó. Nhưng các con không thuộc về thế gian, và thầy cũng không cầu xin cha cất các con khỏi thế gian, nhưng để các con ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Ở giữa thế gian, và thầy xin cha bảo vệ các con khỏi mọi tay của ác thần. Cho nên đừng sợ hãi, chẳng có gì sợ hãi, trời sập cũng như đắp mền mà thôi. Được không? Được không? Các con đứng, đứng, đứng. Rồi, thưa anh chị em, ở vào địa vị tổng giám mục, Thánh Roberto từ đây cũng ảnh hưởng tới giáo hội ngày càng nhiều hơn. Ngài là bạn của Thánh Bernardo và đã giúp đỡ thanh nhân chống lại giáo hoàng giả Agnaletos. Ngài cũng đã thành công trong việc chống lại lạc thuyết của Chúa trong bí tích thánh thể. Sau bao nhiêu nỗ lực đổi mới lòng đạo đức ở trong giáo phận, vị tổng giám mục Roberto đã qua đời vì kiệt sức vào năm 1134. Một tràng hoa tay để chúc mừng những ai nhận Thánh Roberto làm bổn mạng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho việc hiệp nhất ở trong giáo hội. Tôi nhận được một bài thơ như thế này, xin đọc cho anh chị em nghe. Hồng ân nơi giáo điểm, con về giáo điểm hôm nay, lòng con vui sướng tràn đầy niềm tin. Tình thương của Chúa vô biên, người mưa ơn xuống khắp miền trần gian. Ấy, cứ vậy là cứ trời nào chiều nào cũng cứ mưa thôi. Người mưa ơn xuống khắp miền trần gian, ốm đau bệnh tật cơ hàn, chạy về với Chúa người ban cho liền. Người lương người giáo mọi miền, Á Âu Phi Mỹ cũng nên một nhà. Muôn lời cảm tạ Chúa Cha, cùng nhau hát tặng bài ca tưng bừng. Con về giáo điểm tin mừng, hồng ân Thiên Chúa thơm lừng nơi đây. Chúng con có được những ngày, hồng ân Thiên Chúa tràn đầy trong con. Bỏ công lội suối trèo non, bỏ công vất vả tới miền xa xôi. Cảm ơn Chúa cả trên trời, Chúa thương Chúa chọn, được người con MC. Chúng con cảm tạ Chúa trời, tình thương của Chúa suốt đời. Amen. Con Giuse Nguyễn Trường Sinh ở giáo phận Thanh Hóa. Có người tên là Nguyễn Trường Sinh nhận được tin buồn, anh Nguyễn Trường Sinh đã qua đời vào tuổi 20. Trường Sinh mà qua đời tuổi 20 có thấy ngược đời không? Cho nên là Trường Sinh là sống mãi, thuốc Trường Sinh mà mới 20 tuổi đã qua đời và đặt tên là Nguyễn Trường Sinh. Cho nên chúng ta thấy là đâu có phải cái tên nó làm cho mình được sống đời, đúng không? Cũng như là ông Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Trường Thọ mà lại hưởng dương tuổi 35. Trường Thọ mà là 35 đã chết rồi. Thưa anh chị em, Chúng ta thấy là trong bài thơ này, người anh em ấy đã nói lên rằng là người lương, người giáo mọi miền Á Âu Phi Mỹ cũng nên một nhà. Á Âu Phi Mỹ, người lương, người giáo cũng nên một nhà. Đó là sự hiệp nhất. Và thưa anh chị em, hiệp nhất đó là một điều ao ước của mọi người cho gia đình. Xin cho gia đình con được hiệp nhất, thuận vợ, thuận chồng. Thuận vợ, thuận chồng. Tát biển đông cũng cạn. Nhưng mà dễ dầu gì có chuyện đó. Rồi người ta ao ước cho được hiệp nhất ở trong cộng đoàn, bề trên với bề dưới, anh em tu sĩ với nhau hiệp nhất. Rồi người ta mong ước hiệp nhất ở trong toàn giáo hội, vậy mà vẫn có những bẻ rối. Rồi người ta mong ước hiệp nhất trên toàn thế giới, vậy mà vẫn có chiến tranh. Cho nên thưa anh chị em, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu tha thiết khẩn cầu với Cha trong giây phút trọng đại nhất, tức là giây phút mà Ngài phải lìa cõi đời này, Ngài tha thiết cầu nguyện như anh chị em vừa mới nghe. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Đức Giêsu tha thiết cầu nguyện, xin cho họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Mình chỉ có thể nên một, hiệp nhất được với nhau nếu mình ở trong Thiên Chúa, tin vào Thiên Chúa. Vậy mà thưa anh chị em, chính những người tin vào Chúa cũng chẳng hiệp nhất được với nhau. Chính những người tin vào Đức Giêsu Kitô cũng chẳng nên một được với nhau. Đó là điều mà chúng ta cứ phải tha thiết cầu nguyện, và đặc biệt là trong tuần lễ chuẩn bị tâm hồn mừng kính Chúa Thánh Thần, chúng ta càng phải cầu nguyện tha thiết hơn nữa để cho việc hiệp nhất được thực sự nên thành hiện thực như lòng Chúa mong ước. Vậy thì hiệp nhất là cái gì? Hiệp nhất hệ tại điều gì thưa anh chị em? Có phải là cùng chung một màu da đã hiệp nhất với nhau chưa? Anh chị em chưa thì đập mạnh lên. Có phải chung một màu da đã hiệp nhất với nhau chưa? Có phải chung một ngôn ngữ đã hiệp nhất với nhau chưa? Chúng ta cùng nói tiếng Việt hay tiếng Tàu? Tiếng Tàu hay tiếng Việt? Tiếng Việt. Vậy mà anh chị em mình có hiệp nhất được với nhau chưa? Chúng ta cùng một màu da vàng mà ta đã hiệp nhất được với nhau chưa? Rồi chúng ta nhìn sang những nước khác, người ta mũi lõ và da trắng, người ta hiệp nhất được với nhau chưa? Rồi người ta cùng nói tiếng Anh với nhau, xia xí số mình không hiểu mà người ta hiểu nhau, người ta đã hiệp nhất được với nhau chưa? Chưa thưa anh chị em. Cho nên nếu mà hiệp nhất như thế thì chúng ta thấy khó quá. Rồi đi tiếp đi nữa là nếu mà hiệp nhất như vậy, có phải là những người tin vào Thiên Chúa đã hiệp nhất được với nhau chưa? Cũng vẫn chưa. Tại vì chúng ta thấy là ngay cả tôn giáo và Kitô giáo, rồi Do Thái giáo và Hồi giáo là ba tôn giáo đều tin vào Thiên Chúa nha. Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo đều tin vào Thiên Chúa nhưng vẫn không hiệp nhất được với nhau. Rồi ngay trong một sứ đạo mình đã hiệp nhất được với nhau chưa? Trong một gia đình đã hiệp nhất được với nhau chưa? Cho nên đấy là cái mà mỗi ngày anh chị em mình cứ phải tha thiết khẩn khoản nài xin Chúa: Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một. Thank you. rằng cha đã sai con. Đó, mình cứ phải cầu nguyện tha thiết mãi như vậy, lặp đi lặp lại lời mà Đức Giêsu cầu nguyện. Và các Đức Giáo Hoàng sau này cũng đã kêu gọi và cổ võ cho sự hiệp nhất bằng cách chú trọng nhiều đến điểm tương đồng giữa các tôn giáo, để cùng nhau làm việc và làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa. Hồi xưa chúng ta hay chú trọng đến những điểm khác biệt của nhau. Công giáo thì tin Đức Mẹ Đồng Trinh, tin lành thì không tin Đức Mẹ Đồng Trinh chẳng hạn. Rồi người này tin cái này, người này không tin cái kia, rồi ta cứ đấu đá nhau, cứ giành phần thắng và cứ muốn người kia phải theo mình. Ai cũng muốn giành phần thắng, ai cũng bảo mình là đúng, mình là nhất, cho nên không đối thoại được với nhau. Các Đức Giáo Hoàng sau này mở những cuộc đối thoại giữa các tôn giáo với nhau thì không còn vạch lá tìm sâu, không còn tìm những điểm khác biệt để mà đấu khẩu, đấu trí rồi đối đầu với nhau, nhưng tìm những điểm tương đồng và nói chuyện trên căn bản những điểm tương đồng đó, gác một bên sự khác biệt. Tôi với anh tìm tiếng nói chung nào đó, trong tiếng nói chung đó thì người ta mới dần dần người ta hiệp nhất được. Còn nếu cứ nhằm những cái điểm khác biệt, rồi đấu lý, rồi đấu trí, rồi đấu khẩu, cuối cùng là chỉ có đối đầu thôi, chứ không có đối thoại được đâu thưa anh chị em. Chúng ta cũng vậy, trong gia đình cũng thế, trong cộng đoàn cũng vậy, và giữa con người với con người. Hãy tìm cái điểm nào mà tôi với anh có được tiếng nói chung với nhau, tìm những điểm nào mà vợ chồng có thể giống nhau được, tương đồng với nhau được. Chứ còn mà vợ chồng cứ lôi ra những điểm khác biệt, tôi thích ăn thịt gà, bà thích ăn thịt lợn, rồi là hai bên cứ gà với lợn mà cãi nhau, không bao giờ có thể hiệp nhất được. Ngay trong cái chuyện ăn uống cũng chẳng hiệp nhất được với nhau. Rồi người khác thì thích kinh cầu Đức Bà, còn người khác thì thích kinh cầu trái tim chẳng hạn, rồi hai bên cũng đấu nhau. Đấy là đọc kinh cầu nguyện mà cũng đấu nhau, có không? Có không? Rồi người thì thích lần chuỗi mân côi, kẻ khác thì thích lần chuỗi lòng thương xót, có đấu nhau không? Rồi người khác thì thích hát lễ, những bài hát chậm buồn, người khác thích hát bài hát nhanh, có đấu nhau không? Có không? Có. Rồi người khác ca đoàn thích mặc áo màu xanh, người khác bảo màu xanh xưa rồi Diễm ơi, bây giờ mình phải chơi 7 màu. Có đấu nhau không? Cho nên nếu mà chúng ta cứ dừng lại ở những điểm khác biệt của nhau thì không bao giờ mình có thể đối thoại được với nhau. Suốt ngày cứ đấu khẩu, đấu trí, rồi chúng ta đưa đến việc đối đầu nhau, chi bằng gác bỏ một bên những sự khác biệt, lấy những điểm tương đồng đi. Tương đồng đó là chúng ta cùng là con người. Con người có khác nhau không? Con người có mấy đầu? Có mấy tay? Có mấy chân? Có mấy mắt? Có mấy mũi? Có mấy miệng? Chúng ta là con người có những điểm chung, có những điểm tương đồng với nhau. Hãy nói chuyện trên nền tảng là chúng ta là con người với nhau, chứ không phải là người với con vật. Mà có người buồn đến mức độ bảo rằng là người với nhau như là làng sói sống chung vậy. Lúc nào cũng khoái đối đầu, lúc nào cũng khoái đấu khẩu, lúc nào cũng đấu trí, rồi không được thì đem ra đấu gì? Đấu võ không xong thì đấu gì? Đấu súng. Đấu võ không xong thì đấu súng, là một mất một còn đấy thưa anh chị em. Đấu khẩu, đấu trí, rồi đấu võ, rồi đấu súng, tất cả những cái đó nó lúc nào cũng có chữ đấu, rồi nó đối đầu với nhau. Mà đã đấu rồi thì có kẻ thắng người thua, và kẻ thắng thì vui, người thua thì buồn. Mà kẻ thắng có phải là mình thắng, mình có bêu đầu sứt chán không? Có chứ, anh chị em thấy, tôi coi mấy cái màn mà đấu võ, nhất là bây giờ là cái đấu võ tự do, muốn đấm sao đấm, muốn đá sao đấm, muốn bẻ cổ, bẻ tay, bẻ chân gì thì bẻ. Mà cuối cùng hai võ sĩ sau 3 hiệp hay là sau 4, 5 hiệp gì đó, trọng tài tuyên bố võ sĩ Trần Đình Long thắng, mà võ sĩ Trần Đình Long thắng võ sĩ Trần Đình Rồng chẳng hạn. Mà ông Long với ông Rồng mặt ông nào cũng sưng quếu lên, ông Trần Đình Long thắng mặt quếu lên, ông kia Trần Đình Rồng thua mặt ông nào cũng bêu đầu sứt chán hết. Được cái gì đâu thưa anh chị em. Thôi, trong tuần lễ cầu nguyện để lãnh nhận ơn Thánh Thần, mà ngày hôm nay cầu nguyện với Thánh Thần để xin ơn hiệp nhất, chúng ta cầu nguyện cho nhau. Những người sống trong đời sống gia đình như là vợ chồng, những người sống trong đời sống cộng đoàn như là các linh mục, các tu sĩ, những người sống trong đời sống các giáo xứ, các giáo điểm, các giáo họ, chúng ta người với người thì bao giờ cũng có những khác biệt. Khác biệt đó nó không làm cho chúng ta đối đầu, nhưng những khác biệt đó nó làm cho phong phú hơn, làm cho sinh động hơn, làm cho nhiều màu sắc hơn. Mời anh chị em đứng lên. Đứng lên. Ta ngó sang bên phải coi thấy người ta mặc áo màu gì, ngó. Ngó sang bên trái thấy áo màu gì, ngó. Ngó đằng sau thấy áo màu gì, ngó. Ngó đằng trước theo màu gì, ngó. Rồi chị em giơ tay lên, giơ. Giơ quạt lên, giơ. Và chúng ta thấy phất trăm hoa đua nở, người trắng, xanh, hồng, tím, người thì áo dài, người áo ngắn, người áo hoa, người áo màu, đủ mọi thứ hết. Đẹp không? Đẹp không? Dễ thương không? Rồi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi, mấy chị em ngồi xuống. Bây giờ tưởng tượng coi, nếu mà vào trong nhà thờ này mà tất cả chúng ta chỉ có một màu, một kiểu, một đồng phục, nó có buồn không? Chắc là buồn lắm thưa anh chị em. Vào đây ai cũng như là người máy, robot, đứng, ngồi, quỳ, gác. Chúng ta như là những robot, có phải là hiệp nhất không? Trả lời, nếu như những robot có phải hiệp nhất không? Đây anh chị em nghe đây, nhìn robot, quay bên phải, robot bên phải quay, bên trái quay, đằng sau quay, đằng trước quay. Có thấy robot không? Thấy như là robot. Đấy, hiệp nhất không phải là như vậy. Mà hiệp nhất đó là quay sang bên phải, quay, quay sang bên phải, quay, rồi bắt tay người bên phải. À, bắt tay. Thấy người bên phải khác mình không? Họ cười khác mình không? Họ mặc áo khác mình không? Trả lời, khác thì nói khác, không thì nói không. Họ mặc áo khác mình không? Họ cười có khác mình không? Họ có tròn giống mình không? À, họ khác mình mà mình vẫn có thể bắt tay họ được, bắt tay vui vẻ được, như vậy mới là hiệp nhất. Hiệp nhất trong sự khác biệt, chứ không phải hiệp nhất là mọi cái đều đồng nhất với nhau như là những robot. Quay sang bên trái, thấy họ có tóc giống mình không? Thấy họ có da giống mình không? Bắt tay họ thì ghế coi, bắt tay, bắt tay người bên trái, hỏi coi khỏe không. Rồi 1, 2, 3 cười coi, 1, 2, 3. Thấy họ cười giống mình không? Không. Cái gì cũng khác mình mà mình vẫn có thể bắt tay được, vẫn có thể nói chuyện được, vẫn có thể cười được. Đó là hiệp nhất. Chứ không phải hiệp nhất là mọi cái cứ răm rắp như là những cái người máy, như là những robot vô hồn. Không phải. Hiệp nhất là tôi là một sản phẩm, là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Anh em đọc trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, anh chị em sẽ thấy mỗi người chúng ta là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Mỗi cái tác phẩm độc nhất vô nhị ấy lại có thể hiệp nhất được với nhau. Đấy mới là ân huệ của Thánh Thần. Mà Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện cái điều đó, chứ không phải Chúa dựng nên con người một loạt giống nhau để cho nó hiệp nhất với nhau. Điều đó với Chúa quá dễ. Điều đối với Chúa quá dễ, nhưng Chúa dựng nên mỗi người bá nhân bá tánh, dựng nên mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Đây, cô bé lên đây con, con lên đây. Rồi, con tên là gì?
Thưa cha, là con tên là Huyền ạ.
Gì?
Huyền ạ.
Cái gì Huyền?
Đào Huyền, Đào Trần Ngọc Huyền ạ.
Ngọc Huyền, Ngọc Huyền đây bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha là con 17 tuổi ạ.
Con ở đâu đến?
Dạ, con ở Thái Bình ạ.
Sao con biết giao điểm tin mừng mà con đến?
Dạ, thưa cha là con cũng nghe mọi người xung quanh và con cũng coi trên mạng và YouTube nhiều ạ. Cho nên con biết ạ.
Hôm nay con đi vô đây với ai?
Dạ, con đi với lại đoàn giáo xứ Trung Đông của con ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy đây, giới thiệu với anh chị em, đây là Ngọc Huyền, 17 tuổi, từ miền Bắc vào. Từ khi Chúa dựng nên trời đất muôn vật cho đến con sinh là ngày bao nhiêu?
Dạ, con sinh ngày mùng 3 tháng 4 ạ.
Mùng 3 tháng 4, tháng 4 hay tháng 4? Mùng 3 tháng 4 năm bao nhiêu?
Năm 2002.
Năm 2002. Mùng 3 tháng 4 năm 2002. Rồi, trước ngày 13 tháng 4, mùng 3 hay 13? Trước ngày mùng 3 tháng 4 năm 2002, có Ngọc Huyền xuất hiện trên trần gian chưa? Có chưa? Chưa. Rồi bao giờ con chết? Rồi, con muốn sống đến năm bao nhiêu tuổi để con chết?
Dạ, đấy, cái đấy là do Chúa sắp đặt ạ.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rõ ràng ta sinh ra và ta qua đời không do ý muốn của ta, mà đúng là do Thiên Chúa xếp đặt. Và thí dụ đến năm 2000, đến năm 3000 đi, đến năm 3000 thì con chết. Thì từ khi năm 3000 Ngọc Huyền đã qua đời cho đến ngày tận thế, có Ngọc Huyền thứ hai xuất hiện không? Có hay không? Mặc dù cũng có một con bé nó giống hết cái con này, ta bảo là giống như là hai giọt nước, nhưng vẫn là hai chứ không phải là một. Trước ngày mùng 3 tháng 4 năm 2002 chưa bao giờ có Ngọc Huyền, sau ngày 1 tháng Giêng năm 3000 cũng không bao giờ còn Ngọc Huyền nữa. Cho nên một cái sự độc nhất vô nhị là như vậy, và Thiên Chúa dựng nên con người này. Mà con người này nếu nó chỉ là một con người không như là Adam, khi dựng nên một mình Adam, Adam có vui không? Adam có vui không? Không. Mặc dù Adam có thể làm bá chủ vạn vật, chim trời, cá biển, mọi thứ đều trong tay Adam, nhưng Adam vẫn không vui. Ai là Adam? Anh muốn làm Adam phải không? Rồi anh nói đấy. Không không, sao lại? Đứng cầm đấy, cầm đấy. Lời thưa anh chị em, đây là Adam. Anh một mình Adam có vui không?
Không phải buồn.
Buồn rồi. Adam muốn cái gì?
Muốn được sướng sướng với buồn thôi.
Cái gì?
Sướng với buồn, sướng sướng với vợ, mà vợ buồn quá phải bỏ đi thôi, phải như con mù con thủy thôi.
Nói bố anh hiểu được cái gì? Bây giờ anh nói cô dịch cho tôi coi anh ấy nói cái gì.
Bố nói là sung sướng với là cha mẹ bỏ, như nhiều khi bỏ đi xa.
Con có hiểu cô ấy nói gì không?
Dạ con không ạ.
Giờ anh con tên gì?
Con Cụt Thị Hạnh Duyên ạ, ở dưới Vĩnh Lên ạ.
Tên gì?
Cụt Thị Hạnh Duyên ạ.
Nguyễn Thị Hạnh Duyên ở chỗ hả?
Cụt Thị Hạnh Duyên.
Út Thị Hạnh Duyên ở giáo phận Vinh, bao nhiêu tuổi?
Con 79 tuổi, lấy chồng chục
79 tuổi.
79 ạ. 19 tuổi.
19 tuổi lấy chồng
20 tuổi ạ.
Lấy 19 tuổi lấy chồng 20, chồng đâu?
Chồng không đi, chồng đi xe ạ.
Con này
bố.
Tôi tưởng là Adam với Eva chứ. Chúa tôi. À, con đây.
Đây con.
Đây là con, còn đây.
Đây là mẹ.
À, mẹ, mẹ tức là gì của ông này?
Bố.
Bà này với ông này là cái gì?
Vợ.
À, vợ, vợ chứ bộ 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 cái gì? Ở đây rồi. Đây là bố, đây là mẹ và đây là con. Chúa tôi giờ mới hiểu. Thì chúng ta thấy là nếu Thiên Chúa dựng nên một người mà chỉ có người nam thì họ rất là buồn, đúng không? Rồi Thiên Chúa mới cho Adam ngủ và Thiên Chúa dựng nên một người nữ tên gì?
Dạ con là Lê Thị Dung ạ.
Lê Thị Dung, còn người nam tên gì?
Cụ Thị, Cụ Thị, Cụ Thân đâu ạ?
Cụ đi đồng à? Tên ông là tên là
Út Tân Tộc ạ, Dân Tân Tộc ạ.
Út
Thành Đồng.
Út Thành Đồng. À đây là Út Thành Đồng, còn đây là
Lê Thị Dung.
Lê Thị Dung thì Chúa mới dựng lên Lê Thị Dung cho Út Thành Đồng. Và từ đó hai người mới nên một với nhau. Tuy rằng hai người hoàn toàn khác nhau. Đây là nam hay là nữ? Đây là nữ hay là nam? Nữ với nam hoàn toàn khác nhau mà nên một được với nhau, hiệp nhất được với nhau. Và khi hai người hiệp nhất được với nhau xong chuyện chưa? Hai người hiệp nhất được với nhau xong chuyện chưa? Nếu mà xong thì con này đâu đứng đây. Cho nên là hai người hiệp nhất với nhau, hoa trái của sự hiệp nhất yêu thương là sinh ra con bé này, con bé Út Thị. Út Thị Hai Duyên, 17 tuổi, 19 tuổi lấy chồng.
Chồng chồng 19 ạ, chồng hơn 10 tuổi ạ.
Chồng hơn 10 tuổi, vâng, là Út Thị Hai Duyên. Và Út Thị Hai Duyên là hoa trái của tình yêu giữa Út Thành Đồng và Lê Thị Dung. Chúng ta thấy sự hiệp nhất mà trong cái khác biệt đó đáng nghĩa nó phải đối chọi với nhau, nhưng nó không đối chọi với nhau, nó lại có thể hòa hợp được với nhau và sinh ra một cái hoa trái. Rồi cái hoa trái này là Út Thị Hai Duyên, bây giờ 19 tuổi lại gặp chồng tên gì?
Chồng Lê Văn Công ạ, đi lái xe ạ.
Lê Văn Công lái xe. Hỏi một cái trả lời hai. gặp Lê Văn Công. Yeah, gặp Lê Văn Công hơn 10 tuổi, tức là 29 tuổi, lại hai cái khác nhau nữa, khác về tuổi tác, khác về con làm nghề gì?
Con trước đi học chứ nó lát gì nó biết đọc biết viết từ chứ ở nhà, trước đi học cho khuyết tật trung tâm dạy nghề ạ.
Con có đi làm không?
Con chưa, không đi làm đâu.
Bây giờ làm gì?
Dư ở nhà bán hàng.
Vâng, bây giờ là cô ở nhà cô bán hàng, còn anh này là người lái xe. Bán hàng với lái xe có khác nhau không? Khác mà vẫn có thể hòa hợp được với nhau. Con là người gì?
Bên lương ạ.
Con là người bên lương à? Chúa, tôi cho một tràng hóa tay đi thưa anh chị em. Còn con bên gì?
À, bên lương ạ.
Bên lương, còn con bên gì?
Con lương ạ.
Cũng lương luôn, cho một tràng hóa tay nữa thưa anh chị em. Còn con là bên gì?
Dạ con bên giáo ạ.
Bên giáo, bên lương, bên giáo có chơi được với nhau không? Chúng ta thấy khác biệt về tôn giáo, nhưng bên lương, bên giáo vẫn có thể nắm tay nhau được, vẫn có thể nói chuyện với nhau được. Chồng con là bên gì?
Bên lương luôn ạ.
Chồng con là người người Vinh hay người gì?
Người Đan ạ. Người Đan ạ. Người Đan dân Tây Hạt ạ.
Chồng người gì? Người đàn hả?
Dạ.
Người đàn là đàn gì? Đàn guitar hay đàn gì?
Đàn là có chơi trai tới bó, tới hạt đó.
chồng nó người gì?
Người lương, chứ mà chồng
người vùng gì, miền gì?
Người miền núi ạ.
Miền núi? Hả? Rồi, đây là cô ấy người Vinh, còn lấy chồng là người miền núi đi. Giờ người khác nhau, cả về địa vị trí, địa lý, về phong tục văn hóa, đủ mọi thứ hết, mà vẫn có thể hiệp nhất được với nhau. Mặc dù cô ấy nói tôi hiểu không hết, nhưng mà tôi có yêu cô ấy được không? Được không? Trả lời: mặc dù cô ấy nói tôi không hiểu hết, nhưng mà tôi có thể yêu cô ấy được không? Mặc dù cô ấy, mặc dù tôi nói giảng đạo cô ấy không hiểu được hết, vì cô ấy là người bên lương, còn tôi là người bên giáo, mà cô này nguyên giáo, cô này bên lương, hai người có thể yêu thương nhau được không?
Có.
À, đó là hiệp nhất, chứ không phải là tao là bên lương, mày là bên giáo, bên lương ăn xương người chết. ngày xưa người ta làm cho sự chia rẽ vậy, bên đạo thì ăn gạo đức bà, còn bên lương ăn xương người chết. Chúa tôi, ăn xương đã đủ rồi, khổ rồi còn xương thì chết nữa. Thì cái mà người ta làm cho sự chia rẽ đó, bây giờ chúng ta phải xóa bỏ tất cả những khác biệt đó, để chỉ chú ý đến một cái điểm quan trọng nhất là chúng ta là con người với nhau, và đối xử với nhau như là những con người. Con người mà hơn thế nữa, nếu ta là con của Chúa thì ta càng phải làm chứng cho người khác biết rằng con của Chúa, Chúa là tình yêu, mà con của Chúa thì cũng phải biết yêu thương người khác. Cho nên chính tình yêu của cô bé này làm cho cô bên lương này nhận ra, à, Chúa của họ là như vậy, à, Chúa của chúng ta là như vậy. Cho nên những anh chị em này đến đây, những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người ta gọi là bên lương, lương tức là lương thiện đấy, chứ không phải là lương là cái gì xấu đâu. Bên lương là những người sống lương thiện, những người bên lương họ sống lương thiện. Còn chúng ta, những người công giáo, mình sống cũng lương thiện, thì gặp gỡ nhau trong cái lương thiện đó đi. Làm gì mà cứ phải chống nhau là mày có đạo với không có đạo. Đừng có đặt nền tảng trên cái có đạo mà hay không có đạo, mà đặt trên nền tảng là họ là người bên lương, có nghĩa là họ sống lương thiện. Còn chúng ta là người công giáo, chúng ta càng phải sống lương thiện. Như Chúa nói, các con hãy nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Vì thế mà càng phải sống lương thiện hơn nữa, để người ta nhìn vào chúng ta có một điểm chung, đó là cùng sống lương thiện, cùng sống yêu thương, cho nên có thể hiệp nhất được với nhau. Tập nhìn vào những điểm chung đó đi, thưa anh chị em và thưa các bạn. Đây, tôi xin tặng cho cô bé bên giáo một trái tim lòng thương xót nha. Để ngày con giới trẻ, ngày thứ 6, 28 tháng 6, cho mời chúng con tất cả giới trẻ bên lương cũng như là bên giáo đến đây. Lúc 4 giờ, chúng ta cùng dâng những trái tim, dâng những trái tim gọi là dâng tim lòng thương xót nha, lên để cho chương trình là bốn mùa yêu thương. Mùa là người ta quen nhau, người mùa người ta yêu nhau, rồi mùa người ta giận nhau, và cuối cùng mùa người ta hòa nhau. Đó là hiệp nhất. Hiệp nhất không phải lúc nào nó cũng gắn kết được như vậy, nhưng cũng có những thử thách, có lúc người ta giận nhau, nhưng mà điều quan trọng là sau khi giận nhau, người ta vẫn có thể hòa nhau, người ta nên một với nhau. Bốn cái mùa đó tương ứng với mùa vui, mùa mừng, mùa thương và mùa sáng của Kinh Mân Côi. Chúng con mời chúng con đến tham dự ngày hôm đó nha. Đi không?
Có.
Rồi nếu nhóm nào mà không có tiền xe, chúng tôi sẵn sàng là hỗ trợ tiền xe cho các anh chị em nhóm đó, để chúng ta đi và chia sẻ trong ngày thứ 6, 28 tháng 6. Và đây là món quà xin được gửi tặng cho anh chị. Món quà là 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Còn đây, anh cầm này lên là cái gì đây?
Con bị tai nạn ô tô, lật bốn năm ngón lại xe khách không bị gì cả, con lật bốn năm ngón lại xe ô tô ạ. Bị mấy gầy năm xưa con gầy, tôi chịu toàn thân phía khẩn nguyện khô trá mới được.
Anh lái xe, rồi anh bị lật xe, rồi gãy năm cái xương sườn, và bây giờ anh không bị sao cả. Rồi hôm nay anh đem con lợn đến để tạ ơn Chúa, đúng không? Một trong hai tay thưa anh chị em. Rồi cuối cùng cũng phải hiểu nhau thôi. Rồi đây là con lợn để tạ ơn Chúa, tạ ơn lòng thương xót Chúa. Rồi mời chúng con lên đây. Đây là con lợn để tạ ơn lòng thương xót Chúa. Và đây cha gửi tặng cho bạn trẻ cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây nha, cuốn tâm thư này con đọc đi, để trong này nói rõ là mỗi người chúng ta là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Mà tác phẩm độc nhất vô nhị ấy là có thể hiệp nhất được với nhau. Rồi đây cho tặng cho cô bé 17 tuổi này một món quà. Đây là cuốn Con Đường Tin Thác nha. Và đây là cuốn Những Lá Thư Không Gửi cho người trẻ, để người trẻ đọc. Tôi rất thích những người trẻ đọc sách. Và tặng luôn cho con cuốn Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa, ôm về để đọc nha. Rồi một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi anh chị có thích gì nữa không? Có thích gì nữa không?
Con đại hành biệt trường mới tao đọc từ ạ.
Rồi. Rồi, cái gì?
Không biết đếm tiền, không
không biết đếm tiền, tốt quá. Chúa, tôi tưởng cái gì không biết đếm tiền, không sao. Rồi mời chúng con về chỗ. Và bây giờ chúng ta thấy là những đứa bé, những đứa bé hết sức là dễ thương đang đến đây để thể hiện sự hiệp nhất. Con đứng đây giùm cha. Đứng lên con bé, đứng con đứng lên cao lên. Rồi đứng lên con. Bé tên gì?
Con tên là Hà Cha.
Trăng mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con có gì đây?
Con lợn.
Con lợn con cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi cho một tràng hoa tay. Con lợn cho các bạn nghèo. Con tên gì?
Linh Đan.
Hả?
Linh Đan.
Rồi con mấy tuổi?
7 tuổi.
Con có đi tu không?
Không.
Con có cái gì đây?
Phong bì.
Phong bì cho ai?
Cho người nghèo.
Cho người nghèo. Rồi cảm ơn con. Rồi bé áo dài dễ thương quá. Bé tên gì con?
Con là Trần Quỳnh Anh.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 5 tuổi.
Rồi con 5 tuổi con học lớp mấy? Lớp 5.
Con học lớp 5.
Rồi 5 tuổi học lớp 5 phần đồng. Rồi con có gì đây?
Con có con heo.
Heo con cho ai?
Con cho các bạn người nghèo.
Vâng, cho các bạn nghèo. Chúng ta thấy đây là hình ảnh của những đứa bé mà nó tập cái tinh thần hiệp nhất ngay từ bây giờ. Hiệp nhất là sự biết chia sẻ, hiệp nhất là biết cho đi. Nếu tôi chỉ biết giữ lại, tôi người giàu, tôi giữ lại cho tôi, mặc ai nghèo thì nghèo, tôi có hiệp nhất được hay không? Trả lời, có hiệp nhất được hay không? Không, vẫn còn sự phân biệt giữa giàu với nghèo. Cho nên được sống tinh thần hiệp nhất là sống tinh thần biết chia sẻ cho nhau, có lòng thương xót nhau, đó là hiệp nhất. Ta đừng có nói hiệp nhất là ta phải đóng tiền hết lòng của chung. Người giàu với người nghèo làm sao mà đóng bằng nhau được, mà hiệp nhất là người giàu biết chia sẻ cho người nghèo. Như là giáo hội sơ khai, mọi người để mọi sự làm của chung và người ta dùng chung với nhau. Tôi có một, tôi bỏ một. Anh có 10, anh bỏ 10, thành 11. Rồi chúng ta xài chung với nhau như vậy. Bây giờ thì không thể thực hiện được điều đó. Đó là cái mẫu lý tưởng. Nhưng ít nhất là chúng ta có thể sống hiệp nhất là người giàu biết nghĩ đến người nghèo, biết quan tâm đến người nghèo, biết chia sẻ cho người nghèo. Đó là sống tinh thần hiệp nhất. Giơ cao cái quạt lên. Đó là sống tinh thần
hiệp nhất.
Người giàu biết chia sẻ cho người nghèo, đó là sống tinh thần
hiệp nhất.
Người này biết quan tâm đến người kia, đó là sống tinh thần
hiệp nhất.
Người này biết thương xót người khác, đó là chúng ta đang sống tinh thần
hiệp nhất.
Người này biết bỏ qua lỗi lầm của người khác, đó là ta sống tinh thần
hiệp nhất.
Người này biết quên đi những khuyết điểm của người khác mà chỉ nhìn thấy ưu điểm của người khác, đó là ta sống tinh thần
hiệp nhất.
Vâng, rồi chúng con đem heo lại cho dâng lên cho Đức Mẹ, để cho tặng mỗi chúng con một món quà nha. Rồi mời chúng con lại dâng hoa cho dâng heo cho mẹ. Rồi cảm ơn chúng con rất nhiều. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta khích lệ các bé hết sức là dễ thương. Và cứ như thế này thì các em lớn lên, các em sẽ không còn có sự phân biệt giàu nghèo, biết hiệp nhất với nhau, biết chia sẻ, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác. Cho nên thưa anh chị em, tập đi. Rồi con chúc con về chỗ nhé. Bé có chưa con? Bé này chưa có. Rồi con để lại kia con lấy món quà nhé. Rồi bé. Rồi, mời con về chỗ nhé. Cảm ơn chúng con nhiều. Thưa anh chị em, để sống tinh thần hiệp nhất, anh chị em chú ý một cái điểm này thôi, là hãy nghĩ đến những điểm tốt của nhau nha. Tập đi, hãy nghĩ đến những điểm tốt của nhau, nói tốt cho người khác, nghĩ tốt cho người khác và làm tốt cho người khác. Như vậy là ta sẽ hiệp nhất được. Vì nếu mà mình cứ nhìn thấy người khác có điểm xấu rồi lôi cái xấu người đó ra, rồi nói, rồi phê bình, rồi chỉ trích, thì muôn đời không bao giờ có sự hiệp nhất được. Còn nếu tôi nhìn thấy anh có điểm khác biệt với tôi, nhưng tôi cố gắng tìm thấy trong cái điểm khác biệt đó có cái tốt của anh. Dẫu sao anh này có mái tóc đen cũng đẹp bây giờ. Đứng lên gói. Đây này tôi thấy này, nếu mà tôi nhìn anh này mà tôi không muốn hiệp nhất thì tôi sẽ nhìn anh này, tôi bới lông, tôi tìm vết, tôi sẽ moi móc những khuyết điểm của anh ấy ra. Mắt thì trợn trừng trừng lên, cười miệng thì méo méo, chân thì đi dép cao dép thấp vân vân. Nếu mà mình không ưa thì dưa có giỏi, dù người ta có đẹp mấy, có tốt mấy đi chăng nữa, mình vẫn cứ chỉ bới lông tìm vết thì sẽ tìm thấy toàn những khuyết điểm của người khác. Mà con người nhân vô thập toàn, ai mà không có khuyết điểm thưa anh chị em. Cho nên xóa đi, hãy để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch cái thành kiến của mình, rửa sạch những cái mắt nhìn đen tối của mình, thay cặp kính màu đen của mình bằng cặp kính trong sáng, bằng cặp kính của lòng thư xót. Nhìn thấy mái tóc đẹp không? Quá đẹp. Màu đen đẹp không? Quá đẹp. Mũi cao rất đẹp. Nụ cười rất đẹp. Đồng hồ cũng đẹp. Tôi không có đồng hồ. Nếu mà tôi có thành kiến với anh này, tôi có lòng ghen tị với anh này, mày đặt chơi sang đồng hồ. Thấy chưa? Thấy không ạ? Mình tự ghét là tự nhiên ta đeo đồng hồ đâu có tội tình gì đâu. Mà khổ nỗi người ta có đồng hồ, mình không có đồng hồ. Thì cái sự khác biệt đó, đáng lẽ ra, bây giờ mấy giờ rồi anh?
Nãy cha là đi 6:30 rồi ạ.
Đồng hồ của anh là đồng hồ gì?
6:15 rồi ạ.
Rất là phẩm. Làm bộ nói sai để dơ lên lần thứ hai khoe. Thấy không? Có nếu mà mình không ưa là mình bới lông mình tìm vết, nó dơ cái đồng hồ lần thứ hai là cũng thấy ghét rồi. Vì lý do là nó có đồng hồ mà mình không có đồng hồ. Chỉ vì lý do là nó có mà mình không có, cho nên là mình ghét nó. Và mình ghét nó thì mình cứ lôi cái xấu của nó ra. Đây anh chị em mình sống tinh thần hiệp nhất. Anh có cái đồng hồ đẹp quá, và cảm ơn anh đã cho tôi biết giờ để tôi giảng cho nó đúng giờ, không có lâu quá bà con chờ lâu. Được không? Được không? Anh ở đâu đến?
Là cha con ở Trung Lao ạ.
Ở giáo phận gì?
Giáo phận là địa phận Bùi Chu ạ.
Lại Bùi Chu. Nếu mà mình không ưa mình lại nghe Bùi Chu mình ghét mà. Ồ quý hóa quá, anh từ mãi Bùi Chu mà anh đến Sài Gòn. Thật là quý hóa quá, xin tặng cho anh cuốn sách Con Đường Tín Thác. Được không? Được không?
Là cha con xin ạ.
Ôi anh nói anh dễ thương quá, tặng thêm cho anh cuốn sách nữa. Đây là cuốn Những Lá Thư Không Gửi, được không?
Lại cha con xin ạ.
Xin quá thì tôi lại cho nữa. Đây là cuốn Tình gì đó, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, được không?
Được ạ, lại cha con xin cha.
Lại xin nữa. Chưa? Chưa thấy là khi mình xóa đi được những cái thành kiến, xóa đi được những cái khoảng cách, mình nhìn nhau những cái điểm tốt của nhau đi. tập đi thưa anh chị em, bỏ đi những cái mà mình hay phê phán, mình hay phê bình, mình hay chỉ trích người khác vì người khác hơn mình, hoặc vì người khác khác mình, hay là người khác không hợp gu với mình. Thôi, chúng ta xin Chúa Thánh Thần xóa đi cái đó nha. Xóa đi tất cả những ngăn cách, xóa đi tất cả những cái gì mà làm cho chúng ta không có gặp gỡ được nhau, mà hãy nhìn những cái điểm chung. Tôi với anh cũng là người anh em với nhau, tôi với anh cũng là con người, tôi với anh cũng là con của Chúa, tôi với anh cũng đi lòng thương xót Chúa, tôi với anh cũng tin vào Chúa. Nào, mình bắt tay nhau.
Này cha, con bắt tay cha, con xin cha.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta hãy tặng cho nhau những cái bắt tay thật đẹp như thế này. Ngon không? Bà này bảo sao cha không gọi con lên. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy là nếu mà mình sống như vậy thì Chúa sẽ ban cho chúng ta rất nhiều ơn. Chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một vài những người họ nhận được ơn nơi lòng Chúa thương xót. Con là Maria Võ Thị Thu Thảo ở giáo xứ Thanh Hải, giáo phận Phan Thiết, Bình Thuận. Ơn lớn nhất của con là con lấy chồng năm 2001, không có con. Vợ chồng con chạy chữa khắp nơi nhưng đều không được. Con đã cầu nguyện với Chúa và Chúa đã nhận lời con. Năm 2004 con sanh được cháu gái và mấy năm sau con lại có bầu. Lần này con bị động thai, bác sĩ kêu con lấy ra vì em bé bị bóc tách rồi. Con không chịu, con cầu xin lòng Chúa thương xót và con đã sinh được bé trai. Chúa đã ban cho con quá nhiều ơn, nhưng con lại là kẻ tội lỗi. Con hờ hững với Chúa, con lại chạy đi kiếm tiền và đam mê vào công việc. Một lần nữa Chúa đã đánh thức con. Năm 2017 con bị ung thư tuyến giáp. Con rất buồn nhưng cũng rất vui vì đó là hồng ân Chúa để con nhìn lại đời sống của mình. Con đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót và Chúa đã cứu con, cho con xuất viện sớm. Con cũng đã cầu nguyện cho những người điều trị chung với con cũng được xuất viện cùng lúc với con. Đó là tình yêu mà Chúa dành cho con. Con cảm tạ Chúa đến muôn đời. Đứa con tân tòng của Chúa, Maria Võ Thị Thu Thảo. Đây là giáo phận Phát Diệm. Con là Maria Vũ Thị Hà, 63 tuổi, đền Thánh Phúc Nhạc. Giáo phận Phát Diệm, con bị bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng, chảy máu cam suốt 9 năm trời. Mỗi ngày chảy từ 2 đến 3 lần. Nếu hôm nào làm việc nhọc thì chảy nhiều máu lắm vì con làm ruộng. Năm 2016, tình cờ con mua được cái máy 500 bài giảng của cha. Con nghe ngày nghe đêm. Con được Chúa ban cho con là con rất thích nghe lời Chúa và chia sẻ lời Chúa. Nhất là con là một giáo lý viên, con đã dạy được 11 năm. Tháng 3 năm 2018, con đến giáo điểm tin mừng, cha đặt tay cho con. Về nhà con khỏi được 80%. Tháng 11 năm 2018, con đến lần thứ hai. Thì nay con đã khỏi hẳn rồi, con vô cùng sung sướng. Thưa cha, Thánh Augustino có nói, có Chúa là có tất cả, đúng vậy không cha? Có lòng thương xót Chúa là có tất cả. Con thương những người không biết đến lòng thương xót của Chúa, tội nghiệp cho họ. Con tặng cộng đoàn một bài thơ, nhà bè giáo điểm tin mừng, mau mau tìm đến, xin đừng bỏ qua. Hồng ân Thiên Chúa bao la, lòng Chúa thương xót như là biển khơi. Hỡi ai tăm tối cuộc đời, ốm đau bệnh tật xin Ngài chữa cho. Ăn năn sám hối chăm lo, lòng Chúa thương xót nguyện 3 giờ chiều. Siêng năng lần hạt mân côi, nhờ mẹ đến Chúa trời hiển vinh cho. Tín thác vào Chúa hết mình, đời này hạnh phúc, đời sau thiên đàng. Đây là một người ở giáo phận Sài Gòn. Con là Du Xe Lê Đình Nam. Con viết thư này để làm chứng là Chúa đã cứu con là Du Xe Lê Anh Quân, là con của con. Cháu bị hoang tưởng đã 15 năm, nhưng nhờ ơn Chúa, qua bàn tay cha, Chúa đã chữa lành cho con của con. Đó là ơn mà gia đình con mang ơn Chúa. Ơn thứ hai là đứa con gái của con là Maria Lê Huy Yến Vi bị ung thư gan, nhưng nhờ lời nguyện cầu của mẹ lên Chúa, Chúa đã biến ung thư thành u lành. Ơn thứ ba, lần đầu tiên con loan báo tin mừng, được đứa bé ung thư máu học lớp 8. Con đưa đứa bé bị ung thư máu mới học lớp 8 lên cha. Cha rảy nước thánh cho cháu và cầu nguyện cho cháu. Hiện nay cháu đã khỏe mạnh, đi học lại bình thường, mà cháu lại là người đạo Phật. Con làm chứng những ơn trên để con ca ngợi lòng thương xót Chúa quá tuyệt vời đã ban cho gia đình chúng con và cho những người ngoại đạo. Con hiện nay là giáo dân ở giáo xứ Bình Hòa, giáo hạt Gia Định, giáo phận Sài Gòn, Lê Danh Nam. Và từ Sài Gòn mời anh chị em ra tới Hà Nội. Con là Maria Lê Thị Nhân thuộc giáo xứ Trung Đồng, giáo phận Hà Nội. Con là vào đây để làm chứng cho Chúa vì Chúa ban cho con rất nhiều ơn, nhưng con không kể cho xiết. Ơn thứ nhất là con được ơn trở về. Ơn thứ hai là con dâu của con bị một khối u nang mà cháu mới sinh được 4 tháng. Con rất lo sợ nên nhắn tin cho cha. Cha nhận lời. Được 3 tháng sau, con dâu của con thấy người khó chịu đi khám thì cháu có thai được 2 tuần. Nhưng cháu rất khỏe mạnh. Đến tháng Giêng năm 2019, cháu sinh đứa thứ hai là con trai. Cháu khỏe mạnh, nhưng được 52 ngày, cháu bị sốt xuất huyết não mất 60%, tưởng không thể qua khỏi. Con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện và cháu đã được cứu sống rồi. Cháu đi tái khám cho không bị di chứng gì cả. Tạ ơn hồng ân Thiên Chúa. Con Maria Lê Thị Nhân, giáo phận Hà Nội. Thưa anh chị em, nếu mà kể hết thì không bao giờ hết được những ân huệ mà Chúa ban. Giờ đây mời anh chị em cùng với cả đoàn chúng ta cầm lấy cây quạt và anh chị em cùng cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần cho mọi người được hiệp nhất với nhau. Xin Chúa Thánh Thần xóa đi những dị biệt, xóa đi những ngăn cách để mọi người, anh chị em ngồi xuống và cầm cây quạt. Ngồi xuống, chúng ta cầm lấy cây quạt thinh lặng để cầu nguyện, để xin Chúa Thánh Thần biến đổi mỗi người chúng con. Xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con được bỏ đi cái tôi của mình, cái tự ái của mình, cái ích kỷ của mình. Vì chính vì tự ái, vì ích kỷ, vì cái tôi quá to, cho nên chúng con không hiệp nhất được với nhau, không làm cho lời cầu nguyện của Đức Giêsu được trở thành hiện thực trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ của chúng con. Xin Chúa bỏ đi cái tôi ích kỷ, cái tôi hiềm khích, cái tôi ganh tị, cái tôi cao ngạo. Xin Chúa xóa đi tất cả những ngăn cách, nối liền những bờ vực, nối liền những khoảng cách bằng lòng thương xót của Chúa.